tìm đến bên nhau xa chốn này. Dù ngàn muôn khó khăn chờ ta,
gương nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau,
vui đớn đau bao giờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 66 chuyện Tiếng Cào Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc.
Gắn bó bên lâu,
bên nhau sống trong cuộc đời đắm mát,
biết bao em đêm ân tình trải qua biết bao thời gian, trong vòng tay có nhau mà thôi.
Cho dù tháng năm qua ta chẳng màng,
xây đắm đôi
thân đời ta có nhau.
Tóm tắt kỳ trước, sau khi rời khỏi Thiếu Lâm Tự, Lệnh Hồ Xung ra tay cứu trợ Tả Sứ Ma Giáo Hướng Dẫn Thiên. Trong lúc họ Hướng bị 500-600 nhân vật chính tà dây hãm, kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Tên thủ lĩnh ma giáo phát một câu hiệu lệnh, lập tức có 5 người tấn công vào lương đình. Một phụ nữ trung niên tay cầm song đao nhắm Lệnh Hồ Xung mà chém, 4 tên đại hán thì dây hành đánh Hướng Dẫn Thiên. Đao pháp của người phụ nữ cực nhanh, một đao hộ thân, một đao tấn công. Lúc đao tay trái tấn công thì đao tay phải phòng thủ, lúc đao tay phải tấn công thì đao tay trái phòng thủ. Song đao xử liên tục, mỗi chiêu đều vừa tấn công vừa phòng thủ, thủ thì rất nghiêm mật, công thì rất mãnh liệt. Lệnh Hồ Xung nhìn không rõ đường đao, liên tiếp lùi lại 4 bước, chỉ nghe tiếng gió dù dù, tự như có người dùng binh khí mềm đấu với Hướng Dẫn Thiên. Lệnh Hồ Xung gặp lúc cấp bách cùng liếc qua một cái, thấy người Sử Liễn Tử Chùy và 2 người Sử Nguyễn Tiên đấu kịch liệt với sợi dây xích trên tay Hướng Dẫn Thiên. Sợi dây thép ở trên cây Liễn Tử Chùy rất dài, dung lên một cái quất ngang hơn 1 trượng. Đã mấy lần sợi dây vượt qua đầu Lệnh Hồ Xung, Hướng Dẫn Thiên chửi:
"Tổ mẹ đồ chó ma!"
Một tên hán tử quát:
"Hướng Tả Sứ, đắc tội!"
Thì ra một sợi dây thép trên Liễn Tử Chùy đã quấn chặt sợi dây xích trên tay Hướng Dẫn Thiên. Trong khoảnh khắc, 3 tên kia với 3 thứ binh khí đồng thời nhắm đánh vào Hướng Dẫn Thiên. Hướng Dẫn Thiên dẫn kinh lực, kéo mạnh, lão đã kéo được người Sử Liễn Tử Chùy về phía mình để đỡ cho mình. 2 cây Nguyễn Thiên và Cương Chùy đều đánh vào lưng người đó. Lệnh Hồ Xung phóng kiếm trên chết đâm xa, thấy kiếm phiêu bồng đâm trúng vào cổ tay trái của người phụ nữ, nghe choang một tiếng, trường kiếm quằn lại, cây liễu diệp đao trong tay người phụ nữ không bị rớt xuống, mùi dung lưỡi đao quét ngang một cái. Lệnh Hồ Xung giật mình hiểu ra,
à, trên cổ tay của mụ có đeo thiết bố san bảo vệ nên kiếm đâm không thủng được.
Cổ tay Lệnh Hồ Xung hơi nhích lên, hắn phóng trường kiếm bật cao lên, chát một tiếng, kiếm đâm trúng vào huyệt kiên trinh trên da trái của mụ. Người phụ nữ sửng sốt, nhưng mụ ta rất hung hãn, tay da trái đau buốt, nhưng đau tay phải vẫn cố sức chém tới. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung lóe lên, huyệt kiên trinh trên da phải của mụ ta lại bị trúng kiếm. Mụ cầm binh khí không vững nữa, liền sử hình lực ném song đao về phía Lệnh Hồ Xung, nhưng hai cánh tay mụ không phát huy được lực đạo nên hai thanh đao chỉ văng ra hơn 1 thước liền rớt xuống đất. Lệnh Hồ Xung vừa chế phục được người phụ nữ thì một đạo nhân mặt xanh lè trong đám quần hào chính phái bên mé phải dung kiếm xông đến quát:
"Phái Hoa Sơn e không có thức kiếm pháp yêu tà này."
Lệnh Hồ Xung thấy trang phục của lão thì biết lão là trưởng bối của phái Thái Sơn. Hắn nghĩ vừa rồi một đồng môn của lão bị Hướng Dẫn Thiên đã thương nên lão xông lên để trả thù. Tuy Lệnh Hồ Xung bị sư phụ trục xuất, nhưng từ nhỏ đã là môn hạ phái Hoa Sơn, ngũ nhạc kiếm phái, đồng khí liên chi, nên thấy vị tiền bối phái Thái Sơn này thì tự nhiên có ý cung kính. Hắn liền xoay trường kiếm lại, chĩa mũi kiếm xuống đất, rồi cung tay nói:
"Đệ tử không dám đắc tội với sư bá phái Thái Sơn."
Đạo nhân này có đạo hiệu là Thiên Ất, cùng hàng với Thiên Môn đạo nhân và Thiên Tùng đạo nhân. Lão lạnh lùng hỏi:
Người sử thứ kiếm pháp gì vậy?
Lệnh Hồ Xung đáp:
Kiếm pháp mà đệ tử sử là do một vị trưởng bối phái Hoa Sơn truyền cho.
Thiên Ước đạo nhân hừ một tiếng nói:
Nói bậy, không biết người đi bái tên yêu ma nào làm sư phụ. Xem kiếm đây.
Lão dung kiếm lên, nhắm vào ngực Lệnh Hồ Xung đâm tới. Kiếm quang lấp loáng, trường kiếm phát ra tiếng dù dù. Chỉ một chiêu kiếm này mà bảy đại quyệt Thiện Trung, Thần Tàn, Linh Khư, Thần Phong, Bộ Lan, U Môn, Thông Cốc ở trước ngực Lệnh Hồ Xung đều bị khống chế. Bất luận Lệnh Hồ Xung né về hướng nào, cũng có một quyệt đạo sẽ bị một mũi kiếm của lão đâm trúng. Chiêu kiếm này gọi là Thất Tinh Lạc Trường Không, là một chiêu tinh yếu của Thái Sơn kiếm pháp. Chiêu này phát ra thì đối phương phải có khinh công cao cường, tung người lên hơn một trượng mới có thể né tránh được. Nhưng cũng phải biết được chiêu Thất Tinh Lạc Trường, không để lúc chiêu kiếm vừa phát ra phải bay giọt lên ngay, không được do dự mới có thể tránh mũi kiếm đâm xuyên qua ngực. Và kheo sau khi rớt xuống đất lại phải ứng phó với ba chiêu kiếm cực kỳ lợi hại tiếp theo. Ba chiêu này hiểm độc như nhau, được phát ra theo thế liên hoàn, thật khó chống đỡ. Thiên Ước đạo nhân thấy kiếm pháp lợi hại của Lệnh Hồ Xung, nên lão đã ra chiêu kiếm đầu tiên là chiêu này. Từ khi tiền bối phái Thái Sơn sáng chế ra chiêu kiếm này, lão chưa từng với ai động thủ, đây là lần đầu tiên. Lệnh Hồ Xung giật mình, bỗng nhớ mình đã thấy qua chiêu này khắc trên vách đá sau hậu động. Trên ngọn núi Sám Hối, ngày trước đã học qua để đối phó với Điện Bá Quan. Có điều hắn chưa học đến nơi đến chốn nên chưa thể thủ thắng, nhưng thế đánh của chiêu kiếm pháp này hắn đã thuộc lòng. Lúc này kiếm khí mịt mùng sắp chụp vào người hắn, không nghĩ ngợi gì nữa, hắn liền dung kiếm đâm thẳng vào bụng dưới của Thiên Ớt đạo nhân. Chiêu kiếm này đúng là chiêu học từ đồ hình trên vách đá mà Lệnh Hồ Xung dùng để phá giải. Mới nhìn tưởng như hắn liều mạng với lão để hai bên cùng chết. Kỳ thực chiêu Thất Tinh Lạc Trường Không này của phái Thái Sơn phân làm hai phần. Phần thứ nhất dùng kiếm khí để phong tỏa bảy đại quyệt ở trước ngực địch nhân, khiến địch nhân kinh hoàng luống cuống. Phần thứ hai là chọn một quyệt đạo mà đâm vào. Kiếm khí tuy bao trùm cả bảy quyệt, nhưng chỉ một kiếm là đâm địch chết ngay. Chiêu kiếm này bất luận đâm trúng một quyệt nào đều có thể khắc địch thủ thắng, nên không cần đâm trúng bảy quyệt một lúc, mà cũng không thể đâm trúng cùng một lúc bảy quyệt. Chiêu này có hai phần, đó chính là chỗ lợi hại. Nhưng năm xưa Ma giáo trưởng lão đã nghiên cứu tỉ mỉ, tìm ra nhược điểm về chỗ lợi hại này. Đợi sau khi đối phương sử ra phần thứ nhất của kiếm pháp, liền tấn công vào bụng dưới của đối phương, chiêu Thất Tinh Lạc Trường Không này bị đứt đoạn, không hoàn thành hết chiêu thức được. Thiên Ức đạo nhân nhận thấy thế kiếm ảo diệu của Lệnh Hồ Xung tuyệt không cách nào đỡ gạt được, lão kinh hãi thất sắc, là tấm lên, nghĩ rằng bụng của mình chắc bị trúng kiếm đâm vào. Trong lúc kinh hoàng, tưởng không biết đau đớn, lão hoảng loạn cho rằng mình đã chết rồi, liền ngã xuống đất. Kỳ thực mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung vừa đến bụng dưới của lão liền dừng lại không phát ra nữa. Không ngờ Thiên Ức đạo nhân kinh hãi quá mức, chỉ bị dọa cũng mất đi. Môn hạ phái Thái Sơn thấy Thiên Ức ngã xuống đất đều cho rằng lão bị Lệnh Hồ Xung đã thương, liền đua nhau mắng chửi. Năm tên thanh niên đạo nhân liền phóng kiếm tấn công. Năm người này đều là môn hạ của Thiên Ức, vì nóng lòng báo thù cho sư phụ nên năm thanh trường kiếm dội phóng ra xoay tít như gió táp mưa sa. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung liên tục điểm cổ tay của năm tên đạo sĩ, đều bị trúng kiếm. Trường kiếm của chúng rớt loạng choạng xuống đất. Năm tên này kinh hãi nhảy lùi ra. Thấy Thiên Ức đạo nhân đứng dậy run lầm cập la lên:
Hắn đâm chết ta rồi, hắn đâm chết ta rồi.
Năm tên đệ tử thấy người lão không bị thương mà miệng vẫn không ngớt la ôm xòm, chúng đều kinh ngạc không biết lão sống hay là chết nữa. Thiên Ức đạo nhân la rùng mấy tiếng, thân người loạn choạng lại té ngã xuống. Hai tên đệ tử chạy đến đỡ lão dậy, vội vã thối lui. Quần hào thấy Lệnh Hồ Xung mới sự nửa chiêu đã khiến cho Thiên Ức đạo nhân cao thủ phái Thái Sơn không biết mình sống hay chết, nên ai cũng kinh sợ. Lúc này bọn dây đánh Hướng Dẫn Thiên lại thay đổi mấy người. Hai tên hán tử sử kiếm là người trong phái Hành Sơn, song kiếm dung lên chém xuống rất thần tốc, nhằm tìm chỗ sơ hở trong sợi dây xích trên tay Hướng Dẫn Thiên. Còn một tên khác, tay trái cầm lá mộc, tay phải sử đao, là một nhân vật quan trong Ma giáo. Tên này dùng mộc để hộ thân, đồng thời triển khai địa đường đao pháp lăn xả vào gần chân Hướng Dẫn Thiên, dùng đao chém hạ bàn của lão. Hướng Dẫn Thiên liên tiếp dùng dây xích đánh lại hai cái mạnh lên cái lá mộc, nhưng đều không đả thương được cả. Cây cương đao ở dưới cái mộc bỗng đưa ra, bỗng thụt vào, chiêu số rất tàn độc. Lệnh Hồ Xung nghĩ,
người này dùng lá thoát nộ thân, phòng thủ nghiêm mật, nhưng đã vừa xuất đao tấn công thì trên người lại sơ hở, có thể lập tức chặt đứt cánh tay gã.
Bỗng nghe đằng sau có tiếng người quát,
tiểu tử, ngươi còn muốn sống nữa hay không?
Tuy tiếng quát không lớn nhưng cự ly rất gần, cách tai hắn dường như không đầy một hai thước. Lệnh Hồ Xung giật mình quay lại thì mặt đối mặt với người quát, cơ hồ mũi cả hai sắp đụng nhau. Hắn vội né qua, nhưng song trưởng của người đó đã nắm lấy ngực hắn, lạnh lùng nói,
ta mà nhả nội lực ra thì bao nhiêu xương sườn của ngươi sẽ gãy hết.
Lệnh Hồ Xung biết lão nói thật nên đứng không dám nhúc nhích, trái tim dường như ngừng đập. Hai mắt lão nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng vì khoảng cách quá gần nên hắn không cách nào nhìn rõ dung mạo của lão. Nhưng hắn thấy thần quang hai mắt của lão lấp loáng, rất uy mãnh thì nghĩ,
thì ra mình chết vì tay người này.
Lệnh Hồ Xung nghĩ việc sống chết là đại sự chung quy chỉ xảy ra một lần, nên cảm thấy rất thư thái. Lúc đầu người này thấy ánh mắt của Lệnh Hồ Xung có vẻ kinh hoàng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc lại trở nên dễ thản nhiên. Đến lúc sắp chết mà không sợ thì dù là cao nhân tiền bối trong võ lâm cũng khó có thể bình thản như vậy. Bất giác lão xin lòng khâm phục, cười ha hả nói,
ta đánh lén người mà đắc thủ, kiềm chế được yếu huyệt của người, tuy ta giết người được nhưng người có chết cũng không phục đâu.
Gã liền vua tay ra thụt lùi ba bước. Lúc đó Lệnh Hồ Xung mới nhìn rõ người này mập lùn, da mặt vàng khè, khoảng 50 tuổi, hai bàn tay vừa nhỏ vừa dày, một chưởng đưa lên cao, một chưởng để xuống thấp, rõ ràng là chiêu thức Tung Dương Thủ. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói,
vị này là tiền bối phái Tung Sơn, xin hỏi tôn kính đại danh là gì? Đa tạ tiền bối, trưởng hạ lưu tình.
Người này nói,
ta là Hiếu Cảm Lạc Hậu.
Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp,
kiếm pháp của người quả thật rất cao thâm, có điều chưa đủ kinh nghiệm lúc lâm địch đó thôi.
Lệnh Hồ Xung đáp,
thật hổ thẹn, thật hổ thẹn, thân pháp của Đại Âm Dương Thủ Lạc Sư Bá thật mau lẹ phi thường.
Hai tiếng sư bá ta không dám nhận.
Lão liền giơ chưởng trái lên, chưởng phải phóng ra một chiêu. Thân người lão xấu xí, nhưng vừa phóng chưởng ra thì oai phong lẫm liệt, khí phách hiên ngang, đẹp không sao tả nổi. Lệnh Hồ Xung thấy toàn thân lão không có chỗ nào sơ hở, liền cất tiếng khen,
hảo trường pháp, hảo trường pháp.
Hắn phóng trường kiếm trên chết đâm ra, vì thấy trong chiêu thức trường pháp của Lạc Hậu không chỗ sơ hở nên chiêu kiếm này vừa thủ vừa công, chín phần hư chỉ một phần thực. Lạc Hậu thấy trường kiếm của Lệnh Hồ Xung phóng trên chết ra, song trưởng của mình bất luận là đánh vào bộ vị nào của hắn thì lòng bàn tay cũng tự đâm vào mũi kiếm, song trưởng chỉ đánh ra hơn một thước. Lão liền thu chưởng về, nhảy lùi lại quan hô,
hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp.
Lệnh Hồ Xung nói,
vãn bối vô lễ.
Lạc Hậu quát,
cẩn thận.
Song chưởng lão đưa lên cao đẩy ra, một luồng chưởng phong mãnh liệt xông đến. Lệnh Hồ Xung la thầm,
không xong rồi, không xong rồi.
Lúc này khoảng cách giữa Lạc Hậu và Lệnh Hồ Xung rất xa, song chưởng kinh lực đánh tới, Lệnh Hồ Xung không cách nào dừng trường kiếm đỡ gạt được. Hắn vừa toan né tránh, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chụp lên người, liền rung lên cầm cập. Chưởng lực song chưởng của Lạc Hậu không xuất ra đồng thời, một âm một dương. Trước khi dương chưởng xuất ra thì âm chưởng đã đánh vào cơ thể. Lệnh Hồ Xung ngẩng người ra, một luồng chưởng phong nóng đánh đến khiến hắn nghẹt thở, người loạn choạng. Chưởng lực âm dương của song chưởng đã xông vào người thì không thể nào thoát được. Nội lực của Lệnh Hồ Xung tuy đã mất hết nhưng chân khí trong nội thể hắn lại đầy dẫy. Hắn đã có 6 luồng chân khí của Đào Cốc Lục Tiên, lại có thêm chân khí của Bất Giới Hòa Thượng. Khi ở trong Thiếu Lâm Tự dưỡng thương lại có thêm chân khí của Phương Sinh Đại Sư. Mỗi luồng chân khí đều rất hùng hậu. 2 luồng chưởng lực, Một âm một dương này đánh vào người lệnh Hồ Xung, khiến chân khí trong nội thể của hắn tự nhiên phát sinh lực tương ứng để bảo vệ tim mạch nội tạng, nên hắn không bị tổn thương. Nhưng lúc này toàn thân lệnh Hồ Xung bị chấn động khó chịu vô cùng. Hắn sợ Lạc Hậu dùng chưởng lực đánh tiếp, liền cầm kiếm xông ra ngoài lưng đình, rồi dung kiếm phóng nhanh ra. Song chưởng của Lạc Hậu đắc thủ, cho rằng đối phương không tán mệnh ngay tại chỗ, cũng bị trọng thương ngã lăn xuống đất. Nào ngờ Lệnh Hục Xung lại bình an vô sự. Lão lại thấy kiếm quang của hắn lấp loáng chỉ vào lòng bàn tay mình thì kinh dị vô cùng. Song chưởng giao nhau, một chưởng đánh vào mặt của Lệnh Hục Xung, còn một chưởng đánh vào bụng dưới của hắn. Chưởng lực vừa nhả ra, đột nhiên lão thấy đau thấu tận tâm can, chỉ thấy hai bàn tay của mình dính lại đã bị trường kiếm của Lệnh Hậu Xung xuyên qua. Lão không biến, hắn dùng trường kiếm liên tiếp đâm vào song chưởng của mình, hay là song chưởng của mình tự đánh lên mũi trường kiếm của hắn. Nhưng lão chỉ thấy chưởng trái ở trên, chưởng phải ở dưới, mũi kiếm từ lưng bàn tay chưởng trái xuyên qua năm tấc. Nếu Lệnh Hậu Xung thuận thế phóng trường kiếm tới thì lập tức đâm vào ngực của lão. Nhưng hắn nghĩ lại, vừa rồi lão đã nương tình, nên sau khi kiếm xuyên qua song chưởng, hắn liền dừng kiếm lại. Lạc Hậu hét lên, rụt song chưởng về, rút tay ra khỏi lưỡi kiếm, rồi giọt người lùi lại. Lệnh Hồ Xung áy náy gọi:
"Tại hạ đắc tội."
Lệnh Hồ Xung đã sử tuyệt chiêu phá chưởng thức trong độc cô cũ kiếm. Từ khi Phong Tinh Dương quy ẩn, chưa bao giờ thấy chiêu này xuất hiện trên giang hồ. Bỗng nghe tiếng loảng xoảng ầm ầm vang lên, Lệnh Hồ Xung quay đầu lại, thấy 7-8 tên hắc tử dày đánh Hướng Dẫn Thiên, trong đó có hai người sử dụng chưởng lực rất lợi hại đã đánh gãy cả cột của Quán Liên Đình, ngói trên nóc rơi xuống. Mọi người chiến đấu hăng say, bị ngói rớt trên đỉnh đầu cũng mặc. Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn thấy Lạc Hậu xông gần đến mình, từ xa đã phát ra chưởng lực đánh vào ngực hắn. Thân người Lệnh Hồ Xung bay đi, trường kiếm bị rớt khỏi tay. Lưng của Lệnh Hậu Xung chưa chạm đất, đã có 7-8 người đuổi đến, cùng dung binh khí nhắm đánh lên người hắn. Lệnh Hậu Xung cười nói:
"Ta chết dễ dàng như vậy sao?"
Bỗng nhiên cảm thấy lưng của mình bị siết chặt, một sợi dây xích bay đến quấn chặt người Lệnh Hậu Xung lại, rồi tung lên, tưởng chừng như hắn đang đằng dân giá vũ. Hắn đã được người ôm lên mà chạy. Cứu tính mạng của Lệnh Hồ Xung chính là ma giáo cao thủ Hướng Dẫn Thiên. Lão bị bọn ma giáo và chính giáo cùng dây đánh truy kích, lúc thế cùng lực kiệt, bỗng có một thiếu niên không sợ trời đất thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, khiến lão cảm kích vô cùng, xem như tri kỷ. Lão vừa thấy Lệnh Hồ Xung xuất thủ thì biết thiếu niên này tuy kiếm pháp rất cao thâm nhưng nội lực lại kém cỏi, bị cường địch dây đánh như vậy thì rất nguy hiểm. Cho nên một mặt lão đối phó với địch nhân, một mặt lại để ý đến tình huống chiến đấu của Lệnh Hậu Xung. Khi thấy Lệnh Hậu Xung bị đánh văng ra, lão liền dung dây xích quấn lấy hắn phóng đi như cuồng phong. Hướng Dẫn Thiên triển khai khinh công nhanh như ngựa phi, trong khoảnh khắc lão đã chạy được mấy chục trượng. Ở đằng sau mấy chục người chạy như bay đến, chỉ nghe mấy chục cái miệng la lối ổm tỏi:
"Hướng Dẫn Thiên trốn rồi, Hướng Dẫn Thiên trốn mất rồi."
Hướng Dẫn Thiên tức giận, bỗng quay người lại, xông về trước mấy bước. Những người đuổi theo giật mình kinh hãi rồi dừng lại. Có một người công phu hạ bàn còn non nớt, chạy nhanh quá không dừng lại được, cứ lao thẳng về trước. Hướng Dẫn Thiên dùng chân trái đá trúng gã, hất ngược về giữa đám đông rồi quay người chạy tiếp. Mọi người lại truy đuổi theo sau, nhưng ai cũng không dám đuổi hết sức, và khoảng cách càng lúc càng xa dần. Hướng Dẫn Thiên vừa chạy vừa tính:
"Thiếu niên này vì ta chưa từng quen biết, đã chịu hy sinh vì ta. Bằng hữu như vậy trong thiên hạ tìm đâu cho thấy. Nhưng những âm hồn của bọn nhãi con cứ bám theo hoài, làm sao thoát khỏi bọn chúng đây?"
Lão chạy được một lúc, chợt nhớ ra một nơi, liền mừng thầm trong bụng. Lão lẩm bẩm:
"Nơi to hay lắm ạ."
Lão lại chuyển đổi ý nghĩ:
"Nhưng mà cách đây rất xa, không biết có đủ sức để chạy tới đó hay không?
Không sao, nếu ta không còn sức thì bọn nhãi con kia cũng kiệt lực.
Lão ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, định phương hướng, rồi chạy vượt qua đồng lúa mạch, nhắm hướng đông bắc mà tiến. Sau khi chạy hơn 10 dặm, gặp một con đường lớn, có 3 con ngựa chạy lướt qua. Hướng Dẫn Thiên chửi:
"Bà mẹ nó!"
Lão đề khí lao nhanh tới, đuổi kịp sau lưng con ngựa, giọt người lên không phóng cước, đá người cưỡi ngựa rớt xuống đất, rồi ngồi xuống lưng ngựa thế chỗ. Lão đặt Lệnh Hồ Xung nằm ngang ngựa, rồi dùng dây xích đánh rớt 2 người cưỡi ngựa khác xuống đất. 2 người này bị té xuống gãy xương, chắc khó sống được nữa. Cả 3 người đều là thường dân, xem cách ăn mặc của họ thì không phải là người trong võ lâm, nhưng họ không may gặp phải sát tinh nên bị uổng mạng. 2 người cưỡi ngựa rớt xuống đất, 2 con ngựa vẫn tiếp tục chạy theo. Hướng Dẫn Thiên dùng dây xích lên quấn lấy dây cương, sợi dây xích trong tay lão chuyển động theo ý muốn, giống như một cánh tay rất dài. Lệnh Hồ Xung thấy lão làm sát người vô tội, bất giác ngấm ngầm than thở. Hướng Dẫn Thiên cướp được 3 con ngựa, tinh thần phấn chấn, lão ngửa mặt lên trời cười hô hố rồi nói:
"Tiểu huynh đệ, những thằng nhãi con đó đuổi không kịp chúng ta đâu."
Lệnh Hồ Xung cười nhạt nói:
"Hôm nay đuổi không kịp thì ngày mai chú đuổi cũng kịp."
Hướng Dẫn Thiên chửi:
"Tổ mẹ nó, đuổi cùng mẹ nó, ta sẽ giết sạch từng tên một."
Hướng Dẫn Thiên luân phiên cưỡi 3 con ngựa chạy trên đường lớn một lúc, rồi quẹo qua một con đường núi. Đường đi dần dần dốc lên, sau cùng thì ngựa không đi được nữa. Hướng Dẫn Thiên hỏi:
"Tiểu huynh đệ có đói không?"
Lệnh Hậu Xung gật đầu hỏi:
"À, tiền bối có mang theo lương khô á?"
Hướng Dẫn Thiên đáp:
"Không có lương khô thì uống máu ngựa vậy."
Lão nhảy xuống ngựa, đưa 5 ngón tay phải bấu vào cổ con ngựa xuyên thủng một lỗ, máu ngựa tuôn ra như suối. Hướng Dẫn Thiên kê miệng vào uống ừng ực mấy ngụm máu ngựa rồi nói:
"Tiểu huynh đệ uống đi."
Lệnh Hồ Xung thấy tình cảnh như vậy, lòng rất kinh hãi. Hướng Dẫn Thiên hỏi:
"Không uống máu ngựa làm sao có sức để tác chiến?
Hả? Còn đánh nữa
à? Tiểu huynh đệ sợ à?"
Lệnh Hồ Xung bỗng nổi hào khí, cười ha hả nói:
"Tiền bối nói cái gì? Tiền bối nói tại hạ sợ phải không?"
Hắn liền đưa miệng vào cổ ngựa, cảm thấy máu ngựa chảy vào cổ họng liền nuốt xuống. Lúc đầu máu ngựa chảy vào cổ, mùi tanh xông vào mũi, nhưng uống vài ngụm thì không còn thấy khó ngửi nữa. Lệnh Hồ Xung uống một hơi 10 mấy ngụm lớn, đến lúc bụng no mới thôi. Hướng Dẫn Thiên lại kề miệng vào uống tiếp, nhưng uống không bao lâu thì con ngựa đứng không vững, hí lên một tiếng dài thống thiết rồi ngã lăn xuống đất. Hướng Dẫn Thiên giơ chân trái đá con ngựa rớt xuống khe núi. Lệnh Hồ Xung không khỏi ngạc nhiên, con ngựa to như vậy, nặng ít nhất cũng khoảng 500-600 cân mà lão tùy ý nhấc chân đá đi. Hướng Dẫn Thiên lại đá con ngựa thứ hai xuống, rồi lão quay người lại dung chưởng chém đứt chân sau của con ngựa thứ ba và chặt luôn đùi sau của con ngựa đó. Con ngựa hí lên giang trời, bị Hướng Dẫn Thiên đá rớt xuống khe núi mà vẫn còn hí không dứt. Hướng Dẫn Thiên nói:
"Tiểu huynh đệ cầm một đôi, có thể làm lương thực cho cả 10 ngày đó."
Lệnh Hồ Xung mới hiểu ra, thì ra lão chặt đùi ngựa là dùng để làm lương thực, chứ không phải vì tính tàn nhẫn hiếu sát. Hắn liền nghe lời lấy một đùi ngựa, thấy Hướng Dẫn Thiên cầm cái đùi ngựa leo lên núi, hắn liền đi theo sau lão. Hướng Dẫn Thiên đi rất chậm, lão bước khoan thai, nội lực của Lệnh Hồ Xung không còn, nên đi không được nửa dặm thì đã rớt lại tuốt đằng sau, thở hồng hộc, mặt xanh mét. Hướng Dẫn Thiên đành phải dừng bước đợi. Lệnh Hồ Xung đi thêm khoảng được một dặm thì đi không nổi nữa, liền ngồi xuống bên đường nghỉ chân. Hướng Dẫn Thiên nói:
"Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ thiệt là kỳ lạ, nội lực đã kém như vậy nhưng lại bị trúng 2 lần chưởng lực đại âm dương thủ của cái quần Trân Thui Lạc Hậu mà không sao hết á, chứ người ngoài thiệt không hiểu nổi."
Lệnh Hồ Xung cười gượng nói:
"Làm gì có cái chuyện không sao cả. Lục phủ ngũ tạng của ván bối đã bị chấn động lộn nhào cả lên, cũng không biết là đã bị mười mấy loại nội thương rồi. Chính ván bối cũng thấy kỳ quái, sao đến lúc này mình vẫn còn sống là thế nào. Chỉ e là bất cứ lúc nào ván bối cũng sẽ ngã ra, cũng muốn bò cũng bò không nổi nữa đâu."
Hướng Chính Thiên nói:
"Tiểu huynh đệ, chúng ta hãy nghĩ thêm một chút nữa."
Lệnh Hồ Xuân muốn nói rõ với lão, mạng của mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, không cần phải đợi mình khiến cho địch nhân đuổi kịp. Nhưng hắn chuyển đổi ý nghĩ, cho rằng người này rất hào hiệp, quyết không chịu bỏ rơi mình mà trốn đi. Nếu nói như vậy, không chừng lão sẽ coi thường mình. Hướng Dẫn Thiên ngồi trên tảng đá hỏi:
Tiểu huynh đệ, nội lực của tiểu huynh đệ vì sao mà mất hết vậy?
Lệnh Hồ Xuân mỉm cười.
Chuyện này nói ra thật là nực cười.
Lệnh Hồ Xuân liền đem chuyện mình bị thương thế nào, đào cúc lục tiên vì mình mà truyền chân khí để trị thương ra sao, sau đó Bức Giới Hòa Thượng lại truyền thêm chân khí vào nội thể mình thế nào, hắn lần lượt kể ra tất cả. Hướng Dẫn Thiên cười ha hả, tiếng cười chấn động cả sân khách. Lão nói:
Chuyện kỳ lạ như vậy, lão Hương ta bữa nay mới nghe lần đầu đó.
Lão đang cười, bỗng nghe có tiếng quát từ xa truyền lại:
Hướng Dẫn Thiên, ngươi chạy không thoát đâu, hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi.
Hướng Dẫn Thiên vẫn cười ha hả.
Nực cười thiệt, nực cười thiệt. Đào Cục Lục Tiên và Bất Giới Hòa Thượng là những tên đại ngu ngốc nhất trong thiên hạ.
Lão lại cười ba tràng liên tiếp, nhếch cặp lông mày lên chửi:
Tổ mẹ nó, cái bầy trưng thui đuổi tới rồi.
Lão giang hai tay ôm Lệnh Hồ Xung vào lòng, cái đùi ngựa đành bỏ lại bên đường, đề khí chạy nhanh. Lão dắt dò chạy thật nhanh, Lệnh Hồ Xung có cảm giác như mình đang đằng dân giá vũ. Không bao lâu, bỗng thấy trước mặt một vùng sương mù. Lão đã chuồn vào trong làn sương mù dày đặc. Lệnh Hồ Xung nghĩ:
Tuyệt diệu, trên ngọn núi này thì mấy trăm người, không cách nào mà vào một lúc được. Đành phải từng người một vào mà độc chiến. Ta và vị Hướng Thiên Sinh này có thể đối phó được đây.
Nhưng ở phía sau, tiếng hô hoán càng lúc càng gần. Hiển nhiên bọn người đuổi theo cũng đều là những cao thủ khinh công cao thường. Tuy so với Hướng Dẫn Thiên thì không bằng, nhưng lão đã ôm thêm hắn thì chạy không bao lâu thì sẽ chậm lại. Hướng Dẫn Thiên chạy đến một khúc quanh, đặt Lệnh Hồ Xung xuống, nói khẽ:
Đừng lên tiếng nghe.
Hai người đứng nép mình vào vách đá. Trong khoảnh khắc, tiếng bước chân mỗi lúc một vang lên, có người đuổi đến gần. Hai người đuổi theo chạy quá nhanh, trong sương mù không thấy Hướng Dẫn Thiên và Lệnh Hồ Xung. Họ chạy vượt qua khỏi hai người thì mới phát hiện ra toàn dừng bước quay lại. Song trường của Hướng Dẫn Thiên phóng ra vừa mãnh liệt vừa chuẩn xác. Hai người chưa kịp lên tiếng thì đã rớt xuống khe núi. Một lúc sau mới vọng lên hai tiếng quỳnh quỳnh. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
Lúc hai người này rớt xuống, sao lại không có tiếng kêu la là thế nào? À phải rồi, hai người chúng trường lực đã chết từ trước khi chưa rớt xuống.
Hướng Dẫn Thiên cười hi hi nói:
Hai tên khốn kiếp này, bình thường yếu võ dương ngoài, tự xưng cái gì là điểm thương sông chim, kim khi xung thiên. Mẹ kiếp nó, rớt xuống khe núi, su khi xung thiên thì có.
Lệnh Hồ Xung đã từng nghe đến tên điểm thương sông kiếm, nghe nói kiếm pháp của hai người này rất cao thâm, đã từng giết không ít nhân vật lợi hại trong Hắc đạo. Không ngờ họ chết ở đây mà không biết tại sao, ngay cả tướng mạo của họ hắn cũng chưa kịp nhìn rõ. Hướng Dẫn Thiên lại ôm Lệnh Hồ Xung lên nói:
Từ đây tới Tiên Sọc Giáp còn khoảng 10 dặm, khi tới đó rồi thì chẳng ngại những tên khôn kiếp này nữa.
Lão nói xong chạy càng lúc càng nhanh. Có tiếng bước chân phía sau, có mấy người đuổi đến. Đường núi đi quẹo qua hướng đông, bên cạnh không có vực thẳm, Hướng Dẫn Thiên không thể dở lại trò núp vách núi đánh lén nữa, đành phải đề khí chạy thẳng. Bỗng nghe dù một tiếng, một thứ ám khí xé không khí bay đến rất mạnh, rõ ràng là ám khí có trọng lượng rất nặng. Hướng Dẫn Thiên để Lệnh Hồ Xung xuống, quay người lại bắt lấy, cất tiếng chửi:
Họ Hạ kia, ngươi cũng hòa mình vào dòng nước độc này ư?
Có tiếng người từ trong đám sương mù vọng lại:
Ngươi là tai họa của Võ Lâm, ai ai cũng phải chu diệt, hãy tiếp một chùy nữa của ta.
Chỉ nghe tiếng dù dù bất tuyệt, miệng hắn nói một chùy mà ít nhất cũng phải 7-8 phi chùy ném tới. Lệnh Hồ Xung nghe tiếng ám khí rít lên thì ngấm ngầm lo lắng:
Phong Thái Sư Thúc Tổ truyền kiếm pháp cho ta, tuy có thể đánh được bất kỳ loại ám khí nào, nhưng phi chùy này được ném với kình lực lợi hại như vậy, trường kiếm của ta dù có đánh trúng nhưng nội lực không còn, tất trường kiếm bị chấn đập sẽ gãy mất thôi.
Hướng Dẫn Thiên hai chân dạn ra, người cúi về phía trước, nét mặt rất căng thẳng, không thản nhiên như lúc ở trong lưng đình bị quần địch bao vây. Từng quả phi chùy bay đến trước mặt lão đều tắt hẳn âm thanh, hắn nghĩ đã bị lão thu hết rồi. Bỗng nghe tiếng dù dù dữ dội, không biết có bao nhiêu phi chùy cùng lúc ném ra. Lệnh Hồ Xung viết đây là thủ pháp mãn thiên hoa vũ, vốn chỉ để phóng những ám khí nhỏ bé như kim tiền tiêu, thiết liên tử, tiếng phi chùy rít lên trên không khí, mỗi quả chùy nếu không nửa cân thì cũng một cân, sao có thể cùng một lúc phóng ra mấy chục quả được. Lệnh Hồ Xung nghe tiếng phi chùy rít lên, hắn liền nằm phục xuống đất, hướng Diễn Thiên la thét lên thất thanh, dường như lão bị trọng thương. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, cố nhảy lên chắn trước mặt lão rồi hỏi:
Hướng tiên sinh, tiên sinh bị thương rồi ư?
Hướng Dẫn Thiền nói ấp úng:
Ta không xong rồi, ngươi mau chạy đi.
Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói:
Không, hai chúng ta đồng sinh cộng tử, Lệnh Hồ Xung quyết không bỏ tiên sinh để tìm cái sống một mình.
Bọn người đuổi theo lớn tiếng reo hò:
À, Hướng Dẫn Thiền trung phi trùy rồi.
Trong làn sương trắng mịt mờ ẩn hiện mười mấy người dần dần đến gần. Giữa lúc này một luồng kình phong mãnh liệt lướt qua bên mình của Lệnh Hồ Xung. Hướng Dẫn Thiền cười ha hả, mười mấy người ở trước mặt lần lượt ngã xuống đất. Thì ra mấy chục quả phi chùy đều bị lại giữ lại trong tay. Lão giả giờ trúng chùy bị thương, khiến cho địch nhân không phòng bị, rồi dùng thủ pháp mãn thiên hoa vũ phóng phát xạ trở lại. Sương mù dày đặc, mắt nhìn không rõ, mà tiếng la của Lệnh Hồ Xung hoảng hốt rõ ràng đúng sự thật, khiến đối phương đều tin, không còn nghi ngờ gì nữa. Hướng Dẫn Thiền lại có thể dùng thủ pháp mãn thiên hoa vũ phát xạ ám khí nặng như vậy, là vượt ra ngoài tiên liệu của những người truy đuổi. Mười mấy người đi đầu hoặc chết hoặc bị thương, không một người nào thoát. Hướng Dẫn Thiền ôm Lệnh Hồ Xung lên rồi quay người chạy tiếp. Lão nói:
Hay lắm, tiểu huynh đệ rất có nghĩa khí.
Lão nghĩ Lệnh Hồ Xung ôm mối bất bình chẳng qua là tính cách cổ quái của người thiếu niên, nhưng chưa rồi mình giả vờ bị trọng thương thật giống, Lệnh Hồ Xung lại không chịu bỏ mình để trốn thoát, quyết ý đồng sinh cộng tử, thật là nghĩa khí quý báu nhất giang hồ. Chạy không được bao lâu, địch nhân lại dần dần đuổi đến gần, chỉ nghe tiếng dèo dèo bất tuyệt, ám khí liên tục bay đến. Hướng Dẫn Thiền trồi lên hụt xuống để né tránh, người đuổi theo càng bước đến gần. Lão để Lệnh Hồ Xung xuống, quát to một tiếng, xoay người xong vào giữa đám đông, mấy tiếng bốc bốc vang lên. Lão trở lại trên lưng đã thấy cổng một người, lão dùng dây xích trên cổ tay mình quấn chặt hai tay người đó rồi giác lên lưng. Lão mới ôm Lệnh Hồ Xung chạy tiếp, cười nói:
Chúng ta có thêm tâm la chắn sông này rồi.
Người kia lớn tiếng la:
Đừng phóng ám khí, đừng phóng ám khí nữa.
Nhưng bọn người đuổi theo không thèm để ý, cứ phóng ám khí không ngừng. Đột nhiên người đó thét lên: Lưng gã đã bị ám khí đánh trúng. Hướng Dẫn Thiền lưng mang tấm lá chắn sống, tay ôm Lệnh Hồ Xung vẫn chạy như bay. Người trên lưng lớn tiếng thoá mạ:
Hướng Xung cổ, mẹ kiếp ngươi không có chút nghĩa khí nào hết, biết rõ đã là tên bắn tổ mẹ đó, chưa phụ dung gặp phải hồ ly, ngươi bừa đạo giết người.
Chỉ nghe mấy tiếng phù phù, tiếng chửi mắng của người đó càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng không lên tiếng nữa. Hướng Dẫn Thiền cười nói:
Là chắn sống biến thành là chân chết rồi.
Hướng Dẫn Thiền không hề ngại ám khí, đề khí chạy nhanh quẹo qua hai thung lũng rồi nói:
Tới rồi.
Lão thở phào nhẹ nhõm, nổi lên tràn cười ha hả, lòng sung sướng vô cùng. Người dặm đường núi sau cùng thật là nguy hiểm, không biết có thể thoát được địch truy đuổi hay không, tưởng như cái chết đã nắm chắc trong tay. Lệnh Hồ Xung nhìn ra, lòng hơi sợ hãi, thấy trước mắt có cây cầu đá nhỏ hẹp bắc qua một vực sâu muôn trượng. Cầu đá chỉ thấy được không qua 8-9 thước, xa hơn nữa thì mây mù dày đặc, không nhìn được đầu bên kia. Hướng Dẫn Thiền nói khẽ:
Trong làn sương trắng có một sợi dây xích sắt, đừng có tùy tiện dẫm lên.
Lệnh Hồ Xung đáp dạ, nhưng lòng không kìm được sự kinh sợ.
Cầu đá này rộng không quá một thước, phía dưới là vực thẳm, vốn nguy hiểm vô cùng, lại bắt qua một sợi dây xích, công lực của mình bây giờ thật là khó mà qua được.
Hướng Dẫn Thiền cởi xích quấn trên tay lá chắn chết ra, rút thanh trường kiếm sau lưng gã đưa cho Lệnh Hồ Xung, rồi dựng lá chắn chết ở trước mặt, yên lặng đợi địch đuổi đến. Đợi không đầy thời gian uống một tuần trà, tốp người đầu tiên đã đuổi đến, có cả nhân vật trong chính giáo và ma giáo. Mọi người thấy địa hình hiểm ác, Hướng Dẫn Thiền ở chỗ vào thế tận, vây lưng vào vực thẳm, cũng không dám đến gần. Một lúc sau, người đuổi đến càng đông, đứng ở ngoài 5-6 trượng lớn tiếng thoá mạ hoặc phóng ra các loại ám khí. Phi hoàng thạch, tụ tiễn tới cấp được phóng ra. Hướng Dẫn Thiền và Lệnh Hồ Xung ở phía sau lá chắn, các thứ ám khí không thể bắn trúng hai người. Bỗng một tiếng gầm làm chấn động cả sân cốc. Một đầu đà múa cây thiền trượng xông đến, cây thiền trượng đúc bằng thép nặng 70-80 cân nhắm đánh vào lưng Hướng Dẫn Thiên. Hướng Dẫn Thiên cúi đầu xuống, thiền trượng lướt qua đầu lão. Lão dùng dây xích lên quấn lấy hai chân của gã đầu đà, trong khi lão đầu đà lỡ dùng sức phóng trượng quá mạnh, không thu lại kịp để chống đỡ. Hướng Dẫn Thiên lập tức quay dây xích đã quấn chặt gót chân phải của đầu đà, dùng phép tá lực đả lực thừa thế đẩy về phía trước. Gã đầu đà đứng không vững, ngã nhào về phía trước, rớt xuống vực thẳm. Hướng Dẫn Thiên vừa hất vừa đẩy đã mở dây xích ở gót chân của gã. Tiếng rú thảm thiết của gã đầu đà từ vực thẳm vọng lên, khiến mọi người không ai không kinh hãi nổi da gà, bất giác tự lùi về sau như sợ Hướng Dẫn Thiên sắp cuốn mình xô xuống vực thẳm. Hai bên giằng co nhau một lúc, bỗng có hai người vượt đám đông xông lên. Một người tay cầm song kích, người kia là một hòa thượng cầm một cây nguyệt nha sạn, đôi kích một trên một dưới nhằm vào bụng dưới và mặt của Hướng Dẫn Thiên, còn cây nguyệt nha sạn nhằm đâm vào xương trái của lão. Cả ba thứ binh khí đều rất nặng, lại được dẫn nội lực thâm hậu nên lúc tấn công ra uy thế rất mãnh liệt. Hai người xem đúng địa hình tấn công, khiến cho Hướng Dẫn Thiên không cách nào né tránh được, chỉ còn cách dùng dây xích đánh đỡ. Quả nhiên dây xích của Hướng Dẫn Thiên dung ra, choang choang ba tiếng, cả song kích và nguyệt nha sạn đều bị đánh giạt hết. Bốn thứ binh khí đều xẹp ra tia lửa. Đây là cách lấy mạng đánh mạnh, không thể lấy kỹ xảo để thủ thắng. Trong đám đông có tiếng reo hò vang dội. Binh khí trong hai tay hai người bị dây xích hất ra thì liền tấn công tới, choang choang choang, lại giao nhau lần nữa. Hòa thượng và hán tử đó đều loạn choạng, ngược lại Hướng Dẫn Thiên vẫn đứng vững vàng. Lão không đợi địch nhân lấy hơi đã quát một tiếng thật to, dung nhanh dây xích đánh ra. Hai người giơ binh khí gạt đỡ, binh khí chạm nhau ba tiếng chát chúa. Hòa thượng gầm lên một tiếng, liền cây nguyệt nha sạn miệng phun ra máu tươi. Còn hán tử giơ cao song kích nhằm đâm vào Hướng Dẫn Thiên. Hướng Dẫn Thiên ưỡn ngực ra không đỡ không gạt, cười ha hả. Song kích đâm đến ngực lão cách khoảng nửa thước, bỗng nhiên rủ xuống, hán tử cũng nằm phục xuống đất không nhúc nhích nữa. Hắn đã bị kình lực của Hướng Dẫn Thiên làm chấn động chết ngay lập tức. Quần hào tụ tập ở sườn núi nhìn nhau thất sắc, không ai dám tiến lên. Hướng Dẫn Thiên nói:
"Tiểu huynh đệ, chúng ta hao tổn hơi sức với chúng khá nhiều rồi. Tiểu huynh đệ ngồi xuống nghỉ một lát đã."
Lão nói xong liền ngồi xuống, hai tay ôm gối ngửa mặt lên trời, không thèm liếc nhìn quần hào một cái. Bỗng nghe có tiếng gì lớn tiếng quát:
"Yêu tà to gan, dám coi thường anh hùng trên hạ như vậy à?"
Bốn đạo nhân cầm kiếm xông tới trước mặt Hướng Dẫn Thiên, cả bốn người cầm ngang thanh trường kiếm nói:
"Đứng dậy đạo đồ."
Hướng Dẫn Thiên cười hi hi lạnh lùng nói:
"Hương mộ đâu có gây chuyện gì với khai Nga Mi các vị đâu."
Một đầu sĩ bên trái nói:
"Tà ma ngoại đạo làm hại giang hồ, ta là bậc chân tu tuyên truyền chính nghĩa, trừ yêu diệt ma, trách nhiệm không đổ cho người khác được."
Hướng Dẫn Thiên cười nói:
"Hai chữ quân từ yêu diệt ma, trách nhiệm không đổ cho người khác. Sau lưng của các vị, trong đám người đó, có hơn một nửa là người trong ma giáo. Sao không tự yêu diệt ma đi?"
Đạo nhân đó nói:
"Chu diệt ác ma đầu sọ trước đã."
Hướng Dẫn Thiên ngồi ôm gối ngẩng đầu trong những đám mây trôi lờ lững trên trời, ở mờ nói:
"Thì ra là vậy, hay lắm, hay lắm."
Đột nhiên lão quát một tiếng thật giọt người lên, dây xích giống như con thùng luồn từ dưới vực sâu nhảy giọt lên nhằm bốn người quét ngang qua một cái rất là mau. Lão ra đòn tập kích quá đột ngột, dù bốn đạo nhân đều là cao thủ của phái Nga Mi cũng không kịp chống đỡ. Trong lúc thảng thốt, trường kiếm của ba đạo nhân dựng đứng đỡ sau lưng, còn đạo nhân thứ tư đứng phía bên mé trái phóng trường kiếm ra nhằm vào yết hầu của Hướng Dẫn Thiên đâm tới. Chỉ nghe choang một tiếng, ba thanh trường kiếm đều bị dây xích của đánh cong. Hướng Dẫn Thiên nghiêng đầu tránh chiêu kiếm của đạo nhân thứ tư, thấy kiếm của đạo nhân như gió phóng ba kiếm liên hoàn, bức bách Hướng Dẫn Thiên không cách nào chậm tay được. Còn ba đạo nhân kia lùi lại đổi kiếm rồi lại xông vào đấu tiếp. Thấy kiếm của bốn đạo nhân phối hợp thủ tương giống như một kiếm trận nho nhỏ, bốn thanh trường kiếm lượn tới lượn lui như rồng bay phượng múa, lúc phân ra lúc hợp lại. Lệnh Hồ Xuân nhìn một lúc thấy Hướng Dẫn Thiên lúc múa dung dây xích, tất phải cử động hai tay thì không linh hoạt bằng một tay. Nếu còn kéo dài, lão sẽ không tránh khỏi thất bại. Hắn liền bước qua mé phải của Yến Thiên, trường kiếm đâm ra, phóng nhanh vào bên sườn của một đạo nhân. Chiêu kiếm này phương dị rất xuất chiêu, rất là cổ quái. Đạo nhân đó khó mà tránh khỏi, soạt một tiếng, lão đã bị trúng kiếm. Lệnh Hồ Xung lóe lên tâm niệm.
Nghe nói phái Nga Mi xưa này tự hào trong sạch, bỏ mặc chuyện trên giang hồ, thanh danh lừng lẫy. Ta giúp Hướng Thiên Sinh giải vây, không nên làm tổn thương tính mạng của đạo nhân này.
Khi mũi kiếm vừa chạm vào da của đạo nhân, hắn liền rút về. Nhưng lúc lâm thời rút lại, kiếm xử không nhanh, đạo nhân cố chịu đau, đưa xong chỉ kẹp chặt trường kiếm của Lệnh Hồ Xung lại. Lệnh Hồ Xung rút trường kiếm về, dạch một đường trên cánh tay và mé xương đạo nhân. Hắn rút chậm lại một chút, trường kiếm của một đạo sĩ trung niên khác chém tới, đè lên kiếm của Lệnh Hồ Xung. Cánh tay của Lệnh Hồ Xung tê buốt, hắn muốn buông kiếm ra, nhưng nghĩ nếu buông kiếm thì mình thành phế nhân. Hắn liền gắng sức nắm chặt chuôi kiếm, cảm thấy một kinh lực hùng hậu trên kiếm truyền đến, tấn công vào tâm mạch của hắn. Đạo nhân thứ nhất bị trường kiếm gây vết thương không nặng, nhưng vì lão lấy tay chụp kiếm lại, lúc Lệnh Hồ Xung rút kiếm về, khiến lão bị kiếm dạch một vết thương thấu tận xương, máu tươi chảy ra lênh láng không thể đấu được nữa. Hai đạo nhân còn lại, lúc này ở sau lưng Lệnh Hồ Xung đang đấu kịch liệt với Hướng Dĩnh Thiên, kiếm pháp tinh kỳ, song kiếm liên thủ nghiêm cẩn dị thường. Hướng Dĩnh Thiên đấu tiếp mấy chiêu, liền lùi về phía sau một bước, rồi lão liên tục lùi hơn 10 bước, thân mình lọt dần vào làn xương trắng. Hai đạo nhân tiếp tục tấn công về trước, nửa thanh trường kiếm đã phóng vào sương mù. Bỗng phía bên kia cầu đá có người la lên:
"Cẩn thận, đi tiếp nữa là cầu bằng dây xích đó!"
Chữ xích vừa ra khỏi miệng thì nghe tiếng hai đạo nhân cùng rú lên thảm thiết. Thân người hai lão xông mạnh về trước, rớt xuống làn xương trắng. Rõ ràng hai lão không tự chủ được, bị Hướng Dĩnh Thiên kéo tới. Tiếng rú thê thảm kéo dài đến tận nhược thẩm, trong khoảnh khắc thì im bặt. Hướng Dĩnh Thiên cười ha hả từ trong làn xương trắng đi ra. Lão thấy Lệnh Hồ Xung lão đảo muốn té, giật mình sợ hãi. Quý thính giả, chuyện Thiên Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Muốn khó khăn chờ ta
hướng nào biết khi chi vô tình thôi cho lòng mắt những thương sâu đau
vui đớn đau bao giờ ta
cho dù phút giây tương hợp phải rời
ta vẫn không
sẽ
tay
đời ta chẳng